Chương 7 Nhạc khí Việt Nam. Bài 1 Dẫn nhập vào nghiên cứu nhạc khí. Hệ thống nhạc khí trong truyền thống âm nhạc Việt Nam được giới thiệu trong chương này bao gồm những khái niệm chung, những thông tin theo quan điểm, cách phân loại, sắp xếp của ngành âm nhạc dân tộc học. Cùng với nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, các nhạc khí truyền thống Việt Nam có thể là những nhạc khí có nguồn gốc bản địa, do các tộc người, các cư dân trên đất nước Việt Nam sáng tạo, nhưng cũng có thể là những nhạc khí có nguồn gốc từ nước ngoài, được người dân tiếp thu biến đổi, sử dụng và cùng tồn tại với lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc. 1. Khái niệm 1.1 Một số khái niệm thuật ngữ trong nghiên cứu nhạc khí. Nhạc khí dân tộc là nhạc khí do dân tộc sáng tạo, có thể là do dân tộc đó tự nhận hoặc được khách quan công nhận. Nhạc khí truyền thống là những nhạc khí thuộc một truyền thống âm nhạc của một dân tộc nào đó. Những nhạc khí này gồm hai thành phần. Những nhạc khí dân tộc. Những nhạc khí dân tộc quá, những nhạc khí du nhập nhưng đã được chấp nhận qua sử dụng lâu dài và thường có những cải tiến điều chỉnh so với bản gốc để có thể phù hợp với đặc điểm riêng của truyền thống dân tộc mà chúng hội nhập vào. Nhạc khí hiện đại. Về nghĩa chung đó là những nhạc khí mới phát minh thời hiện đại, ví dụ đàn organ điện tử. Ở Việt Nam, từ này thường được hiểu khác, nó mang ý nghĩa là những nhạc khí từ phương Tây du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20. Chúng có thể là nhạc khí hiện đại theo nghĩa chung như organ điện tử, nhưng cũng có thể là những nhạc khí truyền thống của các truyền thống âm nhạc châu Âu như các loại đàn, violon, clarinet. Nhạc khí chuyên nghiệp là những nhạc khí sử dụng trong các hình thức phong cách thể loại âm nhạc chuyên nghiệp như dàn nhạc cung đình, nhạc bác học, nhạc thính phòng, nhạc lễ. Những nhạc khí này nói chung đều chuẩn quá về mẫu mã kích thước. Nhạc khí dân gian là những nhạc khí sử dụng trong các thể loại âm nhạc dân gian. Nó có thể do người chơi tự tạo ra. Nói chung, những nhạc khí này không có quy định chặt chẽ về cách thức chế tác cũng như mẫu mã kích cỡ. Theo quan điểm của nền âm nhạc Bác học châu Âu, những nhạc khí không sử dụng trong nền âm nhạc cổ điển đều xem là nhạc khí dân gian. Ví dụ như dàn trống da, đàn mandolin, kèn saxophone. Tuy nhiên, theo quan niệm của ngành âm nhạc dân tộc học, các nhạc khí được sử dụng trong truyền thống âm nhạc dân tộc là nhạc khí truyền thống. Nhạc khí tiêu biểu là những nhạc khí đặc trưng cho một phương diện như giữ vai trò quan trọng và nhất thiết không thể thiếu trong một phong cách, một thể loại, hình thức trình diễn âm nhạc, ví dụ đàn đáy trong ca trù. Nổi bật về tính cách độc đáo trong việc thể hiện bản sắc dân tộc. Tóm lại, qua những khái niệm chung, xác định hệ nhạc khí được nghiên cứu trong chương này là những nhạc khí có thể được các tộc người Việt Nam sáng tạo, hình thành và phát triển cùng với hệ thống văn hóa âm nhạc của dân tộc. Đồng thời, những nhạc khí được nhân dân tiếp thu từ những nền văn hóa âm nhạc khác và biến đổi sử dụng trong các thể loại âm nhạc Việt Nam cùng tồn tại phát triển trong truyền thống văn hóa âm nhạc Việt Nam cũng là những nhạc khí trong truyền thống âm nhạc Việt Nam. 1.2 Định nghĩa về nhạc khí. Trong tác phẩm Nguồn gốc của nhạc khí, Andrew Strefner, năm 1895 đến năm 1980, nêu quan điểm của nguồn gốc của các nhạc khí chính là cơ thể của con người. Ông cho rằng cơ thể của con người mới chính là nguồn gốc, nguồn cội của mọi sáng tạo nhạc khí. Từ quan điểm của Andrew Strefner, ta có những cách giải thích định nghĩa về nhạc khí như sau. Nhạc khí là dụng cụ đặc thù do con người chế tạo ra để tạo ra nhạc âm và dùng trong nghệ thuật biểu diễn âm nhạc. Nhạc khí là tất cả những vật tạo âm thanh dùng để cụ thể hóa tổ chức và tư duy âm nhạc. Chúng phụ thuộc vào chất liệu, cơ chế, cách vận hành, phương pháp tạo âm. Từ đó nhạc khí thể hiện hai điều cơ bản, sự chuyển động và tính biểu cảm. Nhạc khí phải là dụng cụ do người tạo ra. Nếu dùng một cái lá để thổi lên tiếng nhạc, gọi là kèn lá, nhưng cái lá không phải là nhạc khí, cái lá chỉ được gọi là nhạc khí khi người đang dùng nó để thổi. Nhạc khí là một dụng cụ đặc biệt bởi nó được sáng tạo vì mục đích nhất định, đó là tạo ra nhạc âm. Vậy, những đôi chén dùng để gõ, rập nhau trong hát hầu văn hoặc trong ca nhạc thính phòng Huế không gọi là nhạc khí bởi chức năng người tạo ra cái chén không phải để tạo ra nhạc âm. Nhưng nếu được sử dụng để chơi nhạc, lúc đó đôi đũa, đôi chén ấy được gọi là nhạc khí. Nhạc khí tạo ra âm thanh âm nhạc, nhạc âm. Đó là âm thanh, là những cảm giác tạo ra trong con người khi có một vật thể chấn động tạo ra những sóng âm lan truyền trong một môi trường đàn hồi. Ở đây là không khí, còn gọi là môi trường dẫn âm. Âm thanh được thính quang, tai nghe của người tiếp nhận chuyển lên não và não giải mã những chấn động đó tạo thành cảm giác gọi là âm thanh, tiếng động. Nhạc âm là âm thanh có những thuộc tính đặc biệt. Cao độ rõ ràng, ổn định. Độ mạnh yếu, cường độ. Độ dài ngắn, trường độ. Màu âm. Hai thuộc tính quan trọng nhất của nhạc âm là cao độ và màu âm. Cao độ được quyết định bởi tần số. Tần số là số lần dao động trong một đơn vị thời gian. Một giây được tính bằng hertz. Hiện nay người ta sử dụng một dụng cụ để tạo ra âm. La. Mẫu là âm thoa. Âm la do âm thoa tạo ra được xem là âm chuẩn cho cao độ chuẩn cho các nhạc khí phương Tây. Âm thoa cho nốt la hiện nay được quy ước là 440 Hz, 440 dao động trong một giây. Tuy nhiên, đối với nhạc khí của các dân tộc, âm chuẩn không phải là âm la mà theo thang âm tự nhiên hoặc hệ thống âm 7 cung đều. Nhạc khí trong truyền thống âm nhạc Việt Nam có thể không theo âm chuẩn của âm la mẫu hoặc thang âm bình quân phương Tây. Màu âm do tổng số các bồi âm với các tương quan về tỷ lệ và cường độ khác nhau phát sinh kèm theo với tần số dao động của cao độ, còn gọi là tần số cơ bản, phát sinh do tự thân vật thể chấn động hoặc do cộng hưởng với môi trường quanh vật thể. Vậy nhạc khí được xác định là những vật dụng có những thuộc tính đặc biệt tạo nhạc âm với cao độ và màu âm nhất định. Đây là những khái niệm cơ sở lý thuyết để nghiên cứu hệ nhạc khí nói chung và hệ nhạc khí Việt Nam nói riêng. 2. Cách phân loại nhạc khí và các họ nhạc khí. Môn nhạc khí học Ornithology tiếng Anh là môn khoa học nghiên cứu về nhạc khí, tiếp cận nhạc khí về mặt lý luận. Môn nhạc khí học mô tả Oceanography tiếng Anh là môn học khảo sát nhạc khí về hình dáng, nguyên tắc phát âm, cấu trúc, tính năng âm nhạc, khả năng biểu hiện. Theo nguyên tắc của ngành nhạc khí học hiện đại và phương pháp phân loại của Kurt Sachs, năm 1881 đến năm 1959 và Erik von Hornbostel năm 1877 đến năm 1935 để phân loại nhạc khí sẽ căn cứ theo thứ tự quan trọng của các yếu tố sau. Vật thể chấn động gọi là nguồn âm, phương pháp làm cho vật thể chấn động, phương pháp kích âm, bộ phận cộng hưởng, hình dáng, kích thước, cấu trúc. Hệ nhạc khí theo phương pháp xếp loại của Kurt Sachs và Erik von Hornbostel được phân chia làm 4 họ. 2.1 Họ tự thân gian Idiophone. Nguồn phát âm, vật thể chấn động là chính bản thân nhạc khí khi chịu một lực tác động, kích âm. Sự rung của bản thân nhạc khí sẽ phát ra âm thanh. Nhạc khí tự thân gian là những nhạc khí tạo âm bằng cách bản thân nó tự rung lên do một sự tác động, kích âm nào đó. Những nhạc khí này có thể được tạo bởi những chất liệu cứng như gỗ, đá, kim loại, thủy tinh. Những nhạc khí họ tự thân gian theo quan niệm của lý thuyết âm nhạc phương Tây được phân loại gồm những nhạc khí định âm và không định âm. Còn theo cách phân loại nhạc khí mới được chia làm nhiều nhóm nhỏ khác nhau, nhóm gõ, đánh, trực tiếp, gián tiếp, lẫn nhau. Nhóm gãy, bật, búng, bẹo. Nhóm lắc, cạ, nạo, cạo, cọ sát. Nhóm thổi, do phương pháp kích âm khác nhau, có thể hình thành các chi trong họ tự thân gian, như chi đập, gõ, chi gãy, chi rung, lắc, tự thân gia đập nhau của các phần trong nhạc khí. Chi cọ, cạ, nạo, cọ sát, quẹt. 2.2 Họ màng rung gian Membranophone là những nhạc khí tạo âm bằng một màng rung do một sự cách tác động kích âm nào đó. Nguồn phát âm là một màng rung lên khi chịu một lực tác động. Những nhạc khí này được tạo bởi một tấm màng bằng vải, da. Những nhạc khí họ màng rung gian được chia làm nhiều nhóm nhỏ khác nhau do hình dạng cấu tạo. Nhóm một mặt da, hai mặt da. Nhóm có hộp cộng hưởng hình ly, hình khối tròn, hình chữ nhật. Hộp cộng hưởng là hình nhiều góc. Các phương pháp kích âm là gõ bằng dùi, que hoặc vỗ, vuốt bằng tay. Nếu xét theo bộ phận cộng hưởng, hình dáng, kích thước, cấu trúc của nhạc khí và phương pháp kích âm, các nhạc khí họ màng rung sẽ được phân chia thành các chi, nhóm như sau. Chi nhóm màng rung một mặt dỗ hoặc gõ. Chi nhóm màng rung hai mặt dỗ hoặc gõ. Chi nhóm hộp cộng hưởng hình trụ. Chi nhóm hộp cộng hưởng hình trụ tròn phình giữa. Chi nhóm hộp cộng hưởng hình ly có chân. 2.3. Họ hơi rung gian. Aerophone. Nguồn phát âm là bộ phận không khí chứa trong lòng một vật thể được rung lên. Những nhạc khí họ hơi rung gian là những nhạc khí tạo âm bởi cục khí rung trong lòng hộp cộng hưởng của nhạc khí. Người ta có thể xếp một cách hệ thống theo cách tạo âm và phân biệt thành các nhóm. Miệng thổi không lưỡi gà như trumpet, flute. Loại có lưỡi gà, đơn, kép, nhạc cụ ống. Cũng có thể xếp theo dáng của ống thổi và cấu trúc của nhạc khí như trong trường hợp những loại có dạng như accordion. Kết hợp phương cách đưa luồng khí vào hộp cộng hưởng và hình dáng kích thước cấu trúc của hộp cộng hưởng, các nhạc khí họ hơi rung gian sẽ phân thành các nhóm chi như sau. Chi nhóm miệng thổi không có lưỡi gà, dâm. Chi nhóm có lưỡi gà có dâm, đơn hoặc kép. Chi nhóm hình ống. Họ dây rung gian, chordophone. Nguồn phát âm là dây căng trên mặt các hộp cộng hưởng nên gọi là họ dây rung gian. Những nhạc khí sử dụng sự rung dây để tạo âm thuộc họ dây rung gian. Dây của nhạc khí có thể làm bằng thực vật, thời đại văn hóa quan sơ, bằng động vật, lông bờm ngựa ở châu Á, ruột, gân, súc vật dùng Trung Cận Đông và Địa Trung Hải, tơ, khu vực Diễn Đông. Từ thế kỷ thứ 17, dây của nhạc khí được làm bằng thép, sắt, co giãn tốt hơn. Hiện nay có nhiều loại dây được sử dụng cho nhạc khí như đồng, sắt, thép, tơ. Những nhạc khí dây rung được chia làm nhiều nhóm do cách kích âm, dây gãy, gõ, cạ, kéo. Sự vang lên và âm sắc của nhạc khí dây phụ thuộc vào trước hết từ hộp cộng hưởng. Người ta phân biệt các nhạc thuộc các nhóm khác nhau theo nhóm dây đơn và dây phức. Các hình dạng cấu tạo của hộp cộng hưởng, dạng que, dạng hộp. Jitter, tiếng Anh. Nhóm dạng có dọc cần, lute. Nhóm dạng hình cung, dây kéo, veer. Nhóm dạng loa, trumpet marine. Hoặc hình đàn, lute, hat. Và tùy theo cách tác động một lực vào dây, kích âm, làm dây rung đưa đến phát âm và kết hợp với hình dáng, kích thước, cấu trúc của hộp cộng hưởng. Các nhạc khí họ dây rung gian sẽ phân thành các chi nhánh sau. Chi dây gãy, chi dây kéo, chi dây gõ, chi nhóm dây gãy hộp cộng hưởng có cần, lute. Chi nhánh dây gãy hộp cộng hưởng không có cần, zither. Chi nhánh dây kéo có dạng hình cung, chi nhánh có dạng hình harp. Ngoài ra có thể có những nhạc khí lưỡng hợp là nhạc khí có cấu tạo đồng thời yếu tố hoặc mang tính chất của hai nguồn phát âm, có thể là nhạc khí vừa thuộc họ tự thân gian, vừa thuộc họ dây như đàn, kèn môi của các tộc người Hơ Mông, Thái, hoặc những nhạc khí có sự phối hợp nhiều cách kích âm khác nhau nên được xác định thuộc nhiều chi nhánh như nhạc khí sinh tiền của người Việt, nhạc khí họ tự thân gian như nhánh cọ, quẹt, gõ, dập, rung, lắc. Ngoài ra cũng có những nhạc khí cùng họ và đồng dạng về hình dáng, cấu trúc, nhưng lại khác nhau về cách kích âm, nên có thể đưa vào cùng nhóm theo kích thước, cấu trúc, hình dạng. Ví dụ như cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên, Trường Sơn, phía Bắc, kích âm bằng gõ dùi. Các tộc người phía Nam Tây Nguyên kích âm bằng nắm tay. Cùng là nhạc khí dây dạng hộp, không có dọc cần, nhưng đàn tranh kích âm bằng móng gãy, đàn tam thập lục kích âm bằng cách gõ, đàn Kumungo của người Triều Tiên kích âm bằng cách cạ, kéo, vân vân. Phương pháp phân loại trên đây được các nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc hiện nay đánh giá là khoa học và tiến bộ. Phương pháp phân loại này đã giúp cho người nghiên cứu tìm hiểu có thể xác định được tương đối hệ nhạc khí đa dạng phong phú của các dân tộc trên toàn thế giới và góp phần đắc lực cho những nghiên cứu âm nhạc dân tộc học từ giữa thế kỷ thứ 20 đến nay. Trong nghiên cứu nhạc khí Việt Nam, phương pháp phân loại này tỏ ra hữu ích và khoa học, góp phần không nhỏ trong nghiên cứu nhạc khí nói riêng và âm nhạc các dân tộc Việt Nam nói chung. Câu hỏi gợi ý thảo luận. 1. Phân tích và lý giải những định nghĩa khái niệm về nhạc khí. 2. Quan điểm trong nghiên cứu nhạc khí các dân tộc Việt Nam. 3. Phương pháp phân loại nhạc khí giúp ích điều gì trong nghiên cứu âm nhạc dân tộc nói chung và nhạc khí nói riêng? 4. Những phương pháp phân loại nhạc khí xuất hiện trước phương pháp xếp loại nhạc khí của Kussat và Erich von Hornbostel. Tính khoa học hợp lý của phương pháp phân loại Kussat và Erich von Hornbostel. Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. 1. Định nghĩa chung về nhạc khí. 2. Những khái niệm và định nghĩa về nhạc khí. 3. Những yếu tố làm cơ sở nguyên tắc phân loại nhạc khí của Kussat và Hornbostel. 4. Những họ nhạc khí trong phương pháp phân loại của Kussat và Hornbostel. 5. Đặc điểm và sự phân chia chi nhóm của họ nhạc khí tự thân gian. 6. Đặc điểm và sự phân chia chi nhóm của họ nhạc khí màng trung gian. 7. Đặc điểm và sự phân chia chi nhóm của họ nhạc khí hơi rung gian. 8. Đặc điểm và sự phân chia chi nhóm của họ nhạc khí dây rung gian. Bài 2. Nhạc khí trong truyền thống âm nhạc Việt Nam. 1. Khái quát lịch sử các nhạc khí và các dạng dàn nhạc trong truyền thống âm nhạc Việt Nam. Nền âm nhạc Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về lịch sử âm nhạc nói chung và nhạc khí nói riêng. Những thiếu sót trong việc ghi chép bài bản âm nhạc hay lưu giữ tài liệu âm nhạc bằng âm thanh đối với lịch sử âm nhạc Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Do đó, những nghiên cứu về nhạc khí trong lịch sử âm nhạc dân tộc ngoài việc mang ý nghĩa đối với nghiên cứu lịch sử âm nhạc nước nhà như một chứng cứ khoa học lịch sử âm nhạc mà còn có ý nghĩa đối với ngành âm nhạc dân tộc học Việt Nam nói chung và ngành nhạc khí học Việt Nam nói riêng. Sự phong phú và đa dạng của hệ nhạc khí Việt Nam đã trở thành một niềm tự hào không chỉ ở số lượng mà còn ở những đặc trưng của hệ nhạc khí. Hơn nữa, với những nhạc khí lâu đời, những nhạc khí được giới khoa học thế giới nghiên cứu cho rằng là một trong những nhạc khí đầu tiên của nhân loại thuộc về một số nhạc khí trong hệ nhạc khí Việt Nam. Điều đó đã góp phần khẳng định truyền thống nền âm nhạc Việt Nam. 1.1 Thời sơ sử. Theo những công bố của các nhà khoa học Việt Nam, văn hóa Đông Sơn kéo dài 1.000 năm, từ thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Đây là niên đại của các loại trống đồng được tìm thấy ở Việt Nam. Các trống đồng Đông Sơn loại 1, theo cách phân loại của Heger như Ngọc Lũ 1, Hoàng Hạ, Cổ Loa 1, có niên đại khoảng từ giữa thế kỷ thứ 8 và 7 trước Công Nguyên. Tác giả Lục Tuân Đời Đường Trung Quốc đã viết trong sách Lĩnh Biểu Lục Dị rằng người giao chỉ lấy 13 cái ống có lưỡi gà cắm vào quả bầu mà thổi, tiếng nghe trong trẻo, hợp với luật lã. Chú thích, dẫn theo Tô Ngọc Thanh năm 1999, Tư liệu âm nhạc Cung đình Việt Nam, Viện âm nhạc, Nhà xuất bản âm nhạc. Hết chú thích. Như vậy, có thể đoán định rằng các vua và vương quyền Việt Nam thời cổ đại đã sử dụng trong vương triều của mình ít nhất là khèn, sơn. Tuy nhiên, trên mặt trống đồng còn có nhiều hình khắc thể hiện thấy những sinh hoạt nghệ thuật múa hát âm nhạc của thời kỳ đó. Đội hình 6 người, chim múa, có hoặc không có mang đạo cụ, vũ khí, nhạc khí. Những dàn trống với người đánh ở tư thế ngồi hay đứng. Những dàn cồng chiên 7 hoặc 8 chiếc và người đánh chiên hoặc đánh vào dàn chiên treo. Người vừa đi vừa cầm chiên đánh. Người thổi khèn, người đánh trống da, người lắc quả nhạc hay chuông. Đôi nam nữ ngồi đối mặt, chạm tai, hát. Như vậy, theo những hình khắc nêu trên, thời Đông Sơn có ít nhất các nhạc khí, trống đồng, trống da, lục lạc, quả nhạc, khèn bè, kèn, còng, chiên, dàn còng. Năm 1949, do tình cờ, nhà dân tộc học người Pháp, Georges Condominas đã phát hiện ở làng Dudley-Crack của chi tộc người Menongra, tỉnh Đắk Lắk, 10 thanh đá lạ, có vết ghè đẽo, gõ vào tiếng vang như chuông. Sau một năm nghiên cứu, ông cùng giáo sư Scheffner đã công bố xác định đây là những thanh của đàn đá tiền sử có niên đại hậu kỳ đá mới khoảng 4.000 năm trước Công Nguyên. Sau này, những nhà nghiên cứu còn tiếp tục phát hiện được nhiều đàn đá ở khu vực Nam Trung Bộ như đàn đá Khánh Sơn, đàn đá Bù Đơ. Nhiều bộ đàn đá ở Bắc Ái, Dốc Gạo, Khánh Sơn, Lộ Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Lắk. Về niên đại, các nhà khảo cổ và âm nhạc học Việt Nam đều khẳng định niên đại của các bộ đàn đá được tìm thấy là trên dưới 1.000 năm trước Công Nguyên. Trong ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ, đàn đá được gọi là Gonglu hoặc Mã La. nghĩa là chiên đá. Với những hiện vật tìm thấy, có thể nói Việt Nam cũng là một trong những cái nôi của nền âm nhạc thế giới. Những nhạc khí thời cổ đại cho thấy nền âm nhạc của nước ta khá phát triển, với số lượng các chiên cồng của dàn chiên, dàn cồng với hình khắc nhạc khí khèn, những hình người và nhiều nhạc khí khác nhau cho thấy nền âm nhạc đã có đầy đủ các hình thức độc tấu, hòa tấu, thang âm, có nhiều bậc âm, có thể loại âm nhạc nhiều bè. Hơn nữa, âm nhạc trở thành một sinh hoạt văn hóa quan trọng chính yếu trong đời sống tinh thần của người Việt Nam thời sơ sử. 1.2. Thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ, thế kỷ từ 10 đến 19. 1.2.1. Nhạc khí giai đoạn dưới triều nhà Lý, nhà Trần. Từ thời vua Lê Đại Hành thế kỷ thứ 10, theo nhiều sách sử, để mừng sinh nhật vua, người ta dựng sân khấu Trúc Sơn để diễn trò. Đó là một trái núi giả là mần tre có cắm cờ xí trên núi. Người ta đánh sên, thổi sáo, múa hát, vui chơi. Những nhạc khí này là những nhạc khí đã được in khắc trên trống đồng từ thời sơ sử. Nhưng những chi tiết đó còn cho thấy, người Việt lúc đó đã có những sinh hoạt văn nghệ, âm nhạc phong phú và có sử dụng nhiều nhạc khí khác nhau. Nếu hình khắc những hình người diễn tấu nhạc khí trên bệ đá kê chân cột chùa Phật Tích, Bắc Ninh, thể hiện sinh hoạt âm nhạc thực tế ở nước ta vào thế kỷ thứ 10, thì đời sống văn hóa, sinh hoạt âm nhạc giai đoạn đầu của thời kỳ độc lập tự chủ trên đất nước ta đã rất phong phú đa dạng. Có thể thấy, ngoài những nhạc khí được sáng tạo sử dụng từ thời sơ sử, giai đoạn này còn có những nhạc khí mới như đàn cầm, thùng đàn hình chữ nhật, dây mắt song song với mặt đàn, đàn nguyệt, loại có cần, thùng đàn tròn, đàn tỳ bà, đàn có cần 4 dây, thân đàn hình long quy cổ phụng, đàn hồ, loại đàn dây kéo có cần, trống cơm, kèn tiểu, sáo, trống đại cấu, trống phong yêu, trống hai mặt thắt eo ở giữa, vách. Những nhạc khí này có thể được du nhập từ Trung Quốc, như tỳ bà, đàn cầm, đàn hồ, hoặc từ các nước có nền văn minh gần với Ấn Độ, như trống phong yêu. Trên hình khắc của bệ đá, người ta thấy có 10 nhạc công sử dụng 10 loại nhạc khí khác nhau. Những nhạc khí thuộc họ tự thân gian, hơi, màng rung và dây. Dưới triều đại nhà Trần, dàn đại nhạc và tiểu nhạc được hình thành. Nhiều nhạc khí lần đầu tiên được sử dụng trong dàn nhạc cung đình, gồm dàn đại nhạc, trống phạn sĩ, ống tất lật, tiêu quản, tiêu bạc, đại cổ. Chỉ có vua, các tôn thất, quý quan gặp dịp lễ, đám trai, đám cưới mới được sử dụng. Dàn tiểu nhạc gồm đàn cầm 15 dây, tỳ bà 4 dây, thất quyền 7 dây, song quyền 2 dây, ống địch, ống sáo, tiểu quản, kèn và quyển, không kỳ sang hèn, ai cũng được sử dụng. Như vậy, bước đầu âm nhạc cung đình đã được hình thành dưới triều Lý. Những ảnh hưởng nước ngoài qua các nhạc khí vào thời kỳ này đã thể hiện rõ ở lĩnh vực âm nhạc cung đình và cả ở lĩnh vực sân khấu. Tuy nhiên, người Việt luôn biết biến cải sao cho phù hợp với phong tục nước nhà. 1.2.2. Nhạc khí giai đoạn dưới triều nhà Lê. Vào tháng 9 năm 1437, Lương Đăng đệ trình lên vua Lê Thái Tông. Năm 1434 đến năm 1443, 8 loại nhạc mà ông học tập theo cung đình nhà Minh cùng hai tổ chức dàn nhạc là đường thượng chi nhạc và đường hạ chi nhạc. Chú thích. Theo Việt sử Thông giám cương mục. Hết chú thích. 8 thể loại nhạc âm nhạc khác nhau trong cung do Lương Đăng chế định là giao nhạc, miếu nhạc, ngũ tự nhạc, cứu nhật nguyệt giao trùng nhạc, đại triều nhạc, thường triều nhạc, đại yến cứu tấu nhạc, cung trung nhạc. 2 tổ chức dàn nhạc là đường thượng chi nhạc, ban nhạc trên thềm, gồm 8 nhạc khí phát ra bát âm, học tập âm nhạc Trung Hoa đời Đường, gồm quyền đại cổ, trống lớn treo, biên khánh, bộ 12 hoặc 16 tấm khánh đá nhỏ phát ra âm tiết như luật lữ, biên chung, bộ 12 hoặc 16 chuông nhỏ phát ra âm tiếng theo luật lữ, thiết sắc, đàn 25 dây, dây mắt song song với mặt đàn vòng cao ở giữa, cầm, đàn 7 dây tơ, 13 âm thanh, cổ nhất trong các loại đàn dây, sanh hoàng còn gọi là ống sinh, ống sên, khèn, nhạc khí thổi, gồm 13 ống sậy có lưỡi gà cắm vào quả bầu khô theo hình cánh phượng, tiêu, ống trúc sáo lỗ, nằm ở phía dưới, một ở phía sau, dài 9 tấc 5 phân, thước cổ Trung Quốc. Đầu ống có khoét lỗ thổi, sơn khẩu, tiêu là loại nhạc khí thổi dọc. Quản, có từ thời nhà Đường Trung Quốc, 7 lỗ, còn gọi là thất tinh quản, có một lỗ bên cạnh được dán lại bằng lụa tre. Quản là nhạc khí thổi dọc. Thược, sáo ngắn, ba lỗ, giống kèn, có dâm. Trì, giống ống địch, thổi ngang, sáu lỗ, năm lỗ bấm và một lỗ thổi. Chúc, hộp gỗ vuông, miệng rộng hơn đáy, diễn tấu bằng dùi gõ. Ngữ, hộp gỗ chữ nhật, trên có hình hổ phục, lưng hổ có 27 miếng kim loại, diễn tấu bằng cách cạ, kéo, quẹt vào dây kim loại. Quân, còi bằng đất nung, hình dạng gần như quả trứng, trên thót dưới bằng. Theo Toan Ánh, quân có hai lỗ. Theo nhạc sĩ Lê Thương, quân có ba lỗ. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, quân có sáu lỗ, bốn phía trước, hai phía sau và một ở phía trên để thổi. Đường hạ chi nhạc, phường nhạc này đặt ở thềm thấp trong cung, bao gồm quyền phương hưởng, thánh nhỏ bằng sắt hay bằng đồng nhỏ treo thành chùm từ 12 đến 16 miếng, đánh bằng dùi gõ. Sanh hoàng, còn gọi là ống sinh, ống sơn, khèn, nhạc khí thổi, gồm 13 ống sậy có lưỡi gà cắm vào quả bầu khô theo hình cánh phượng. Không hầu, dạng giống như đàn hóp, 23 giây, đôi khi có 7 giây. Không đáy, dùng miếng gỗ để gãy. Đàn tì bà, đàn 4 giây, hình lưng quy cổ phụng. Quảng cổ, trống hai mặt, kích trung bình. Quảng địch, sáo ngang ống lớn. Nếu những chế định thể loại âm nhạc và tổ chức dàn nhạc do Lương Đăng tấu trình với vua được thực hiện, thì sự du nhập các nhạc khí triều đình nhà Minh Trung Quốc vào các dàn nhạc cung đình Việt Nam là quá lớn. Bộ gõ tự thân gian có khánh chùm, chuông chùm, chúc, ngữ. Bộ dây có đàn sắt, không hầu, đàn tì bà, đàn tranh. Bộ hơi có sanh hoàng, quân, trì, địch, quản. Trong các nhạc khí dưới triều vua Lê chỉ có 3 loại nhạc khí, cầm, sắt, tiêu là được sử dụng trong các đời vua trước, còn những nhạc khí khác đều là nhạc khí Trung Hoa mới du nhập vào khoảng thế kỷ thứ 16. Đời vua Lê Thánh Tông những năm dưới niên hiệu Hồng Đức, từ năm 1470 đến năm 1497, vua sai thân nhân Trung, Đỗ Nhuận cùng Lương Thế Vinh kê cứu nhạc Trung Quốc hiệp vào quốc âm ta để chế định ra lễ nhạc trong triều. Từ quan điểm này, dưới thời nhà Lê, âm nhạc cung đình có hai bộ, Đồng Văn và Nhã Nhạc do quan thái thường trông coi. Theo Phạm Đình Hổ, bộ Đồng Văn dùng để tấu nhạc, bộ Nhã Nhạc dùng để sướng hát. Ông không nói hai bộ này sử dụng nhạc khí nào, chỉ biết ông có thêm rằng, từ đời Quan Hưng vào năm 1578, hai bộ đó gồm những nhạc khí như sau. Một trống ngưỡng thiên, một suý quản kèn trúc lớn có loa thiếp vàng, một long sinh long vách, một tam quyền cầm, một tứ quyền cầm, một thất quyền cầm, một cửu quyền cầm, một thập ngũ quyền cầm, đàn tranh. Một địch quản kèn đôi, một đan diện cổ trống mảnh một mặt, những quán tiền phách sơn tiền. Ngoài bộ Đồng Văn và Nhã Nhạc trong cung, còn thấy xuất hiện một dạng quân nhạc với tổ chức dàn nhạc gồm kèn và trống, suý quản, một loại kèn làm bằng lau sậy, tiểu suý quản còn gọi là kèn tiểu, thân có năm lỗ không loa, trùng quyển suý quản làm bằng lau sậy, thân cuốn lại như con sâu, thường gọi là kèn tổ sâu. Ngoài các loại trống phách còn có phong yêu cổ, trống bồng, thắt eo. Dàn nhạc được sử dụng bởi những kỵ sĩ dưới sự điều khiển của một vị quan, bá lệnh. Dàn nhạc trong cung để diễn tấu những yến tiệc lễ nhỏ gồm trúc sinh, hình dạng như chiếc thùng gỗ vuông, đái thắt, trên mặt là những miếng tre, dùng hai dùi gõ, tiếng kêu lắc cắt. Cái trường cùng, giống như phách, làm bằng miếng tre già, gõ bằng dùi. Đàn cầm, 7 giây hoặc 9 giây. Đàn tranh 15 giây. Trúc địch, yêu cổ, đới cầm, đàn đái, quách, phách tiền, đàn diện cổ. Với việc tổ chức chỉnh đốn thiết kế các dàn nhạc rập khuôn theo âm nhạc nhà Minh Trung Hoa, việc sử dụng nhạc cụ và chính thức nghiên cứu áp dụng âm luật Trung Hoa giữa thế kỷ thứ 15 được thực hiện, cho thấy âm nhạc cung đình Việt Nam ảnh hưởng sâu đậm âm nhạc Trung Hoa. Riêng những nhạc khí của Thử Đồng Văn và Nhã Nhạc lại thể hiện một sự tiếp thu kế thừa và biến cải các nhạc khí bên ngoài cho phù hợp với điều kiện xã hội đương thời và có sử dụng các nhạc khí dân tộc.